Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Tâm lý Á Châu từ Phi Lộc Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Benedicto đến Jerusalem như con cái của tổ phụ Abraham. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng để cho bạo động và hận thù ngự trị tại Jerusalem. Chiều thứ ba 13 tháng 5 vừa qua, trong thánh lễ đầu tiên tại Israel được cử hành ngoài trời tại thung lũng Josaphat dưới chân núi cây dầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bạo động và hận thù không có chỗ tại Jerusalem. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: cũng giống thế giới toàn cầu hóa được thu nhỏ, nếu muốn sống phù hợp với ơn gọi phổ quát của nó, thành phố này phải là một nơi dạy tình đại đồng, sự tôn trọng người khác, sự đối thoại và thông cảm hổ tương. Theo ước tính của tòa thánh, có khoảng 6.000 người tham dự thánh lễ, đa số là khách hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới. Trong bài giảng được đọc bằng tiếng Ả Rập, Latin và Do Thái, Đức Thánh Cha kêu gọi người Do Thái, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo hãy là những người đầu tiên thăng tiến nền văn hóa của hòa giải và hòa bình. Trước đó, trong buổi đọc kinh lạy nơi vương thiên đàng, tại nơi được xem là phòng tiệc ly, tức nơi Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha nói đến tầm quan trọng của sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại thánh địa. Ngài khẳng định rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại cộng đồng là điều rất quan trọng cho lợi ích của toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha giải thích rằng cùng với tất cả những người thiện chí, các tín hữu Kitô tại cận và trung đông, với tư cách là những công dân có trách nhiệm và trung thành, đóng góp vào việc thăng tiến và củng cố bầu khí hòa bình trong dị biệt, và họ vẫn làm điều đó cho dẫu có gặp khó khăn và bị hạn chế. Đức Thánh Cha bảo đảm với cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa rằng Ngài luôn gần gũi với họ trong hoàn cảnh thiếu an ninh, đau khổ hàng ngày và lo sợ hiện nay. Nói lời một cách đặc biệt với các đứa giáo mục tại thánh địa, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị hãy làm hết sức để các tín hữu Kitô được tiếp tục sống trong vùng đất của cha ông mình và trở thành các sứ giả của hòa bình. Cũng buổi sáng cùng ngày, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước bức tường than khóc tại Jerusalem. Đây là một trong những linh địa của Do Thái giáo và vết tích cuối cùng của đền thờ thứ hai do vua Salomon xây cất tại phía tây Jerusalem. Đức Thánh Cha đã đứng thinh lặng trước bức tường vài phút sau khi đã đặt một lời cầu nguyện được viết trên một mẩu giấy vào những kẽ hở của bức tường. Lời cầu nguyện có nội dung như sau: Lạy Thiên Chúa của mọi thời đại, con đến viếng thăm Jerusalem, kinh thành của hòa bình, nơi cư ngụ thiêng liêng chung của người Do Thái, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Con mang đến cho Chúa những niềm vui, hy vọng, mong đợi, thử thách, khổ đau của dân Chúa trên toàn thế giới. Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, xin hãy nghe tiếng kêu của những người khốn khổ, sợ hãi, trơ trụi. Xin hãy ban hòa bình của Chúa cho thánh địa, cho Trung Đông, cho toàn thể gia đình của Chúa. Xin Chúa hãy đánh động tâm hồn của tất cả những ai kêu cầu danh Chúa, để họ biết khiêm tốn bước đi trên con đường của công lý và cảm thông. Trích dẫn sách Ai Ca. Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha kết thúc: Thiên Chúa là đấng tốt lành với những ai chờ đợi Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Tin Jerusalem. Đức Benedicto là vị giáo hoàng đầu tiên đi vào đền thờ Hồi giáo vòm đá tại Jerusalem. Sáng thứ ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã vào bên trong đền thờ vòm đá nằm ở mảng Đông Jerusalem, đền thờ này là linh địa thứ ba của Hồi giáo. Trong bài diễn văn đọc trước các chức sắc Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy vượt qua các cuộc xung đột của quá khứ và mở ra con đường đối thoại chân thành giữa các tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, trong một thế giới bị xâu xé vì những chia rẽ, linh địa này là nơi khuyến khích và thúc đẩy những người thiện chí hãy hoạt động để vượt qua các hiểu lầm và xung đột trong quá khứ, hầu mở ra con đường cho một cuộc đối thoại chân thành và xây dựng một thế giới công bình và hòa bình cho các thế hệ tương lai. Cũng tin Jerusalem. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn với Đức Thánh Cha tại Jerusalem chiều thứ Hai, 11 tháng 5 vừa qua, một chức sắc Hồi giáo Palestine đã công kích Israel. Giáo trưởng Hồi giáo Taisi al-Tamimi, người đứng đầu các tòa án Hồi giáo Palestine, đã lên diễn đàn yêu cầu Đức Thánh Cha hãy tạo áp lực lên chính phủ Israel để chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào dân tộc Palestine. Vị chức sắc cao cấp Hồi giáo này kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo hãy cùng nhau chống lại việc chiếm đóng của Israel và yêu cầu Đức Thánh Cha lên án những tội ác của Israel trong cuộc tấn công vào dải Gaza, khiến cho trên 1.400 người thiệt mạng. Trên diễn đàn, ông Tamimi tuyên bố rằng Jerusalem là thủ đô chính trị và thiêng liêng muôn thuở của Palestine. Lời phát biểu bất ngờ trên đây của vị chức sắc Hồi giáo này đã khiến cho một số người đã rời phòng họp. Đức cha Fuad Tuan, thường phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, đã cố gắng ngăn cản nhưng đã quá trễ. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết việc giáo trưởng Tamimi lên phát biểu không nằm trong chương trình. Theo cha, trong một cuộc gặp gỡ dành cho sự đối thoại liên tôn, một lời phát biểu như thế là một hành động trực tiếp phủ nhận chính sự đối thoại. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha, tòa thánh lên tiếng phản bác các lời chỉ trích về bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc tại bảo tàng viện Yad Vashem vào sáng thứ Hai vừa qua. Nhiều người tại Israel đặt vấn đề tại sao Đức Thánh Cha không nhắc đến cuộc sát tế người Do Thái, thường được gọi là Shoah. Giáo trưởng Do Thái Melo, chủ tịch đài tưởng niệm Yad Vashem, cáo buộc rằng trong bài diễn văn đọc trước đài này, Đức Thánh Cha đã không nhắc đến việc người Đức hay Đức Quốc xã đã tham gia vào cuộc tàn sát người Do Thái. Vị giáo trưởng này nói rằng Đức Thánh Cha đã không nói một lời để xin lỗi hay ít ra bày tỏ sự hối hận và cảm thông với các nạn nhân. Về phần mình, ông Afna Shalev, giám đốc bảo tàng viện Yad Vashem, thì cho rằng bài diễn văn của Đức Thánh Cha tuy quan trọng nhưng lạnh lùng và trừu tượng. Cha Federico Lombardi trả lời rằng Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói đến Shoah. Tại bảo tàng viện Yad Vashem, ngài chỉ muốn tập trung vào chủ đề tưởng niệm mà thôi. Người phát ngôn của tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã nói đến cuộc sát tế này trong rất nhiều dịp khác nhau, nhất là khi ngài viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, Ba Lan. Cũng trong cuộc họp báo tại Jerusalem hôm thứ Ba vừa qua, cha Lombardi khẳng định rằng lúc còn là một chúng sinh, Đức Benedicto không hề gia nhập vào bất cứ đội thanh niên tiền phong Đức Quốc xã nào cả. Cha nói, điều đó chẳng can dự gì đến Đức Quốc xã và ý thức hệ này. Được biết, trưa thứ Hai vừa qua, ông Rivlin, chủ tịch Quốc hội Israel, đã không đến phi trường Ben Gurion để chào đón Đức Thánh Cha. Ông nói rằng ông cảm thấy không thoải mái khi phải đứng trước một người đã từng ở trong đội thanh niên tiền phong Đức Quốc xã. Theo một cuộc điều tra được thực hiện tại Đức và được hãng tin tôn giáo iMedia trích dẫn, năm 1941, khi được 14 tuổi, Đức Benedicto đã bị buộc phải gia nhập vào đội thanh niên tiền phong Đức Quốc xã. ngài bị xếp vào thành phần bị bắt buộc. Tin Vatican, Tòa Thánh Loan báo rằng trong năm linh mục, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các linh mục và giáo dân. Được biết năm linh mục sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tới đây và kết thúc vào ngày 19 tháng 6 năm tới. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, năm linh mục sẽ được khai mạc với thánh lễ trọng thể Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thánh hóa linh mục. Trong ngày đó, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh kiều trước di hài của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy của các linh mục. Năm linh mục sẽ bế mạc tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của các linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Tin Washington, các đức giám mục Hoa Kỳ mở chiến dịch mới chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Vào giữa lúc Bộ Y tế Hoa Kỳ đang thăm dò dư luận quần chúng về một dự luật cho phép chính phủ sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho cuộc nghiên cứu tế bào gốc, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi đẩy mạnh những phương pháp chữa trị phù hợp với đạo đức. Chiến dịch chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người cũng kêu gọi người Công giáo Mỹ tiếp xúc với Quốc hội để phản đối dự luật. Được biết, ngày 26 tháng 5 tới đây là hạn chót của cuộc thăm dò dư luận quần chúng về dự luật. Tin Chengdu, Trung Quốc. Người Công giáo Trung Quốc tưởng niệm một năm trận động đất tại tỉnh Sichuan. Tại tỉnh Sichuan, cũng như nhiều nơi khác, nhiều nghi thức đã được tổ chức để đánh dấu một năm trận động đất tại tỉnh này. Đức cha Peter Phan, giám mục phó giáo phận Tang San, tỉnh Hebei, đã hiệp ý với các tín hữu tại Chengdu để cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời cũng như còn sống sót. Các nghi thức tôn giáo đã diễn ra vào lúc 2 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua. Miang Zhu là giáo xứ bị thiệt hại về nhân mạng và vật chất nhiều nhất trong trận động đất. Trước đây vào năm 1976, vùng này cũng đã trải qua một trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng. Tin Bangkok, giáo hội tại Thái Lan kỷ niệm 25 năm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị. Đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Joseph Zeng Zikun, nguyên giám mục Hồng Kông, nói rằng linh hồn của Đức Cố Giáo Hoàng sẽ mãi mãi hiện diện trong thế giới. Được biết, Đức John Paul II đệ nhị đã viếng thăm Thái Lan trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 5 vào năm 1984. Giáo hội Công giáo tại đây tưởng niệm biến cố này với một thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm mùng 10 tháng 5 vừa qua. Nhân dịp viếng thăm Thái Lan, Đức Thánh Cha đã truyền chức linh mục cho 23 linh mục. Tất cả được tiếp tục phục vụ giáo hội. Một trong các vị này là cha Chusak Sirisuk đã được bổ nhiệm làm giám mục Ratchasima. Trong bài giảng trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Bangkok, Đức Hồng Y Zen đã ca ngợi hoạt động của giáo hội tại Thái Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ngài nói rằng Đức John Paul II đệ nhị rất sung sướng vì có nhiều bậc phụ huynh tại Thái Lan đánh giá cao giá trị của nền giáo dục Công giáo. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Zen đã cùng với Đức Hồng Y Tổng giám mục Bangkok và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan làm phép tượng hai thánh Phêrô và Phaolô được đặt trước nhà thờ chính tòa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói từ việc Đức Benedicto đến Jerusalem như con cái của tổ phụ Abraham. thưa quý vị, các bạn thân mến, các binh sĩ và một tỷ giáo hoàng, đó là một trong những hình ảnh nổi bật tại Jerusalem, có thể nói lên những khó khăn trong sứ mệnh hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong kinh thành muôn thuở tràn ngập binh sĩ đang canh gác, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục kêu gọi ba tôn giáo độc thần xây dựng hòa bình. Trước bức tường than khóc tại Jerusalem, quảng trường nơi người Do Thái thường ngày chen chúc nhau nay bỗng trở nên vắng lặng. Nhưng lính tráng thì có mặt khắp nơi, trên mỗi nóc nhà, trên từng sân thượng có mọi căn hộ. Với cái nhìn theo dõi của họ, cũng như của các máy ảnh và quay phim của các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha từ từ tiến về bức tường than khóc. Tại đây, lặp lại cái chữ truyền thống của người Do Thái mỗi khi lên Jerusalem, người đặt vào cái hở của bức tường một mảnh giấy, trên đó có viết một lời cầu nguyện. Trước đó khoảng một giờ, người đã đi vào đền thờ Hồi giáo đá tảng cách bức tường than khóc không bao xa. Dường như chưa có người chiến hữu nào đã vượt qua được khoảng cách ấy. Từ hàng bao thế kỷ qua, không một tín hữu của tôn giáo nào đã vượt qua được hố sâu của bạo động và bất thông cảm chia cách hai nơi thờ phượng vốn rất gần nhau. Vì chỉ một mình Đức Benedicto, vị giám mục Roma, đã vượt qua được khoảng cách ấy. Nhưng dĩ nhiên, bước sải dài ấy đã được thực hiện với rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta nghe hết những lời chỉ trích về từng cử chỉ và lời nói của Đức Thánh Cha, về bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc trước đài tưởng niệm Yad Vashem chiều thứ hai vừa qua chẳng hạn, báo chí Israel cho đó là một bài phát biểu khô khan và trừu tượng. Người ta lại đặt nghi vấn về thời tuổi trẻ có dính líu với Đức Quốc xã của vị giáo hoàng người đất này. Chiều thứ hai vừa qua, tại một cuộc gặp gỡ liên tôn, sự kiện một giới chức Hồi giáo Palestine bất thần lên diễn đàn tố cáo Israel đã khiến cho cuộc gặp gỡ vốn là dấu chỉ của đối thoại trở nên căng thẳng. Rồi ngày hôm sau, trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giáo trưởng Do Thái, đại giáo trưởng Jonah Metzger đã không bỏ lỡ cơ hội để ám chỉ đến chính sách của tòa thánh đối với Iran và việc Đức Thánh Cha rút vào tiệc thông cho Đức Cha Williamson, vị giám mục đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Bị tấn công như thế, nhưng Đức Thánh Cha đã không bỏ cuộc. Trước bức tường than khóc của người Do Thái, Ngài đã trích dẫn một câu từ Thánh Vịnh 122 và cầu chúc bằng tiếng Latin như sau: nguyện cho bình an cư ngụ trong các bức tường của ngươi và sự thịnh vượng đến trong các cung điện của ngươi. Trải với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto đã không để lại một lời sám hối mà chỉ cầu nguyện cho hòa bình. Đức Benedicto cho rằng cần phải đi vào một giai đoạn mới. Tuy là điều mà Ngài đã bày tỏ trong bài diễn văn đọc tại núi Nebo bên Jordan vào chiều thứ bảy vừa qua. Chính tại đây mà Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môi-se thấy đất hứa. Theo Đức Thánh Cha, biến cố này mời gọi con người đưa mắt để không chỉ nhìn về quá khứ với lòng biết ơn về những gì Thiên Chúa đã thực hiện, mà còn để lấy đức tin và hy vọng nhìn về tương lai mà Ngài ban cho chúng ta và thế giới. Đó là cái nhìn mà Đức Benedicto muốn mời gọi ba tôn giáo độc thần cần phải có. Theo Đức Thánh Cha, Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo có chung một mẫu số quan trọng hơn là những gì chia rẽ ba tôn giáo. Đó là cả ba tôn giáo đều đi tìm kiếm chân lý. Trong cuộc gặp gỡ với đại diện của ba tôn giáo chiều thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi như sau: ước gì chúng ta có thể tạo ra những ốc đảo của hòa bình và chiêm niệm sâu xa. Ở đó tiếng Chúa có thể được lắng nghe và chân lý có thể được tái khám phá bằng lý trí phổ quát. ở đó mỗi cá nhân nào cũng đều có thể được tôn trọng như một con người, như một đồng loại. Tại đền thờ đá tảng của Hồi giáo, Ngài giải thích rằng tính độc nhất của Thiên Chúa được ba tôn giáo lớn công bố cần phải được thể hiện qua sự góp phần xây dựng một gia đình nhân loại duy nhất. Ngài khẳng định việc tìm kiếm hòa bình gắn liền một cách bất khả phân ly với Thiên Chúa độc nhất. Chắc chắn Đức Thánh Cha đã không quá ngây thơ khi nói lên điều ấy. Ngài biết rằng Ngài đến trong một vùng đất đang bị xâu xé. Ngài đã nhìn nhận điều đó trong thánh lễ cử hành tại thung lũng Josaphat chiều thứ ba vừa qua. Ngài đã gợi lại bao nỗi thất vọng và ác tâm của con người. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngài đến thánh địa là để nói về hòa bình cho những người có niềm tin. Với người Hồi giáo, Ngài khẳng định, tôi đến không chỉ như giám mục Roma, mà còn như con cái của Abraham. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn chiều thứ hai vừa qua, giáo trưởng Do Thái Nghe Danimo đã nhìn nhận Đức Benedicto là người có thể phát động cuộc đối thoại giữa mọi tôn giáo. Người ta khó có thể tin là một vị giáo hoàng đang di chuyển dưới những họng súng có thể mang lại hòa bình. Tuy nhiên, mãi mãi những lời cầu nguyện mà Ngài đã đặt vào kẽ hở của bức tượng than khóc vẫn còn đó. Với lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob, Đức Thánh Cha đã liên kết Do Thái, Hồi giáo và Tín hữu Kitô lại. Đứng trước bức tượng ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên ba tôn giáo độc thần này được liên kết với nhau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, vắt chanh bỏ vỏ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Phải trả đất thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em là bản tin của tác giả Hoàng Nguyên Ngọc Vượng đăng ngày 7 tháng 5 năm 2009 trên báo điện tử Công an Nhân dân. Tháng 1 năm 2001, trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh vẫn chưa thỏa ước nguyện của đời mình, không phải vì nỗi đau mất mát của ba người con do mình dứt ruột đẻ ra, mà bởi mẹ còn dây dứt khi biết được người con trai trưởng Nguyễn Văn Hùng bệnh binh từ chiến trường trở về chưa có một lô đất ở để thờ tự tổ tiên. Năm 1994, Hội đồng Nhân dân xã Thạch Quý có chủ trương bán một số đất để thu tiền làm các công trình giao thông. Ông Hùng đã đăng ký mua lô đất rộng 108 m² nằm kề tuyến đường đi hộ độ. Vào thời điểm đó, đây chỉ là đất ruộng gần bãi Tha Ma. Chờ đợi gần 6 năm trời, vẫn chưa thấy xã cấp đất cho con, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em đổ bệnh qua đời. Ngày 16 tháng 4 năm 2001, đúng dịp giỗ 100 ngày mất của mẹ, ông Hùng bất ngờ nhận được giấy mời của Ủy ban Nhân dân xã có đoạn. Đề nghị đúng 8 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2001, phải mang hóa đơn gốc lên để làm quyết định cấp đất ở. Đúng hẹn, ông Hùng đã cầm hai tờ hóa đơn, gồm hóa đơn số 52 ngày 20 tháng 3 năm 1995 có số tiền là 5 triệu đồng, và hóa đơn số 140 ngày 21 tháng 12 năm 1996 có số tiền là 5 triệu 800 nghìn đồng, nộp cho ông Điện Văn Hà, kế toán trưởng Ủy ban Nhân dân xã. Ông Dương Thanh Quang, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã xác nhận và hứa sẽ sớm giao đất cho ông Hùng. Nhưng thật oái âm, tới nay ông Hùng vẫn chưa nhận được quyết định cấp lô đất mà ông đã mua của địa phương từ 15 năm trước. Gần đây nhất, hai anh em ông Hùng, ông Vinh lên Ủy ban Nhân dân phường Thạch Quý đòi đất, thì được một vị lãnh đạo xã trả lời là khu đất đó đang quy hoạch nên chưa cấp cho ai. Thật vô lý, vì quy hoạch mới hay quy hoạch cũ thì khu đất vẫn thuộc đất ở, mà chủ trương của tỉnh là phải cấp bìa đỏ cho dân ngay sau khi đã có đầy đủ các thủ tục. Việc ngừng cấp đất chỉ xảy ra khi cần phải đổi đất cho các dự án nhưng phải được đền bù hợp lý theo thỏa thuận. Tuy vậy, ông Hùng vẫn bày tỏ quan điểm hết sức thiện chí là sẵn sàng nhận lại bất cứ lô nào tương tự để làm nhà ở và nơi thừa tự, nhưng vẫn bị phường chối quanh. Ông Nguyễn Văn Thắng, phụ trách địa chính phường Thạch Quý, chìa ra tấm bản đồ chỉ lô đất của ông Hùng ở lô 38 nói, đất trong quy hoạch, rồi đưa ra bản danh sách tồn đọng gồm 30 lô. Rất mâu thuẫn là hai tấm hóa đơn của ông Hùng có ghi số tiền 10 triệu 800 nghìn đồng, ngược lại trong danh sách lại ghi 10 triệu đồng. Không những vậy, diện tích đất thật được mua theo quy hoạch ban đầu là 108 m² với chiều rộng 6 m và chiều dài 18 m, ngược lại trong danh sách chỉ ghi 90 m². Không riêng gì ông Hùng mà cả 30 lô liền nhau đều bị rút diện tích xuống còn 90 m². Theo đó, 30 lô đất sẽ thừa ra 6 lô. Một câu hỏi đặt ra là, phải chăng Ủy ban Nhân dân phường Thạch Quý đã lập quy hoạch mới để tìm cách hợp lý những lô đất ma này? Được biết, trong danh sách 30 lô đất tồn đọng, hầu hết các chủ hộ đều đã có nhà cửa kiên cố tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Cái lý mà chủ các lô đất này đưa ra là đất đã đủ giấy tờ hợp pháp, coi như tài sản chẳng mất đi đâu, mà càng ngày lại càng có giá, nên lúc nào có bìa cũng được. Riêng gia đình ông Hùng thì phải sống vật vờ, và linh hồn người mẹ liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy bàn thờ tổ tiên để đi về. Quý vị và các bạn thân mến, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lòng biết ơn là một tư duy truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta đã chịu ơn của rất nhiều người và của xã hội. Ngoài những người mà chúng ta phải trực tiếp chịu ơn như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân, v.v., chúng ta còn phải mang ơn tổ quốc, đồng bào. Chúng ta ghi ơn quốc tổ là vua Hùng đã có công dựng nước, và tổ tiên dân tộc ta đã đổ bao xương máu để giữ nước qua các thời đại Đinh Lê Lý Trần. Và ngày nay, để có một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, và đặc biệt là giới cầm quyền lãnh đạo trong nhà nước Việt Nam hiện nay, được ung dung thừa hưởng biết bao bổng lộc, vinh hoa phú quý của một đất nước trong thời Thái Bình mang lại, thì đã có rất nhiều người hữu danh hoặc vô danh đã hy sinh bao nhiêu xương máu, hạnh phúc của bản thân. Trường hợp của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em là một trong những gia đình Việt Nam đã có muôn vàn những hy sinh mất mát cho cuộc chiến tranh này. Thế nhưng, họ được đền đáp như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc? Điều dễ thấy nhất là họ được phong nhiều danh hiệu rất hoành tráng, rất kêu. Họ cũng được có những ngày dành riêng để được xưng tụng, chúc mừng. Nhưng tất cả các điều ấy để làm gì khi thực tế cuộc sống của họ không được quan tâm một cách đúng đắn? Câu chuyện thương tâm của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em không hề là trường hợp cá biệt hay riêng lẻ, nếu không muốn nói là những trường hợp khá phổ biến trong hoàn cảnh của những người đã hy sinh cho cuộc chiến tranh giải phóng đất nước này. Là một bà mẹ Việt Nam anh hùng của một đất nước, nhưng 6 năm trời, bà mẹ ấy kêu xin mãi mà vẫn không có được một mảnh đất để thờ cúng tổ tiên, và đó cũng là nơi thắp hương cho 3 người con trai đã nằm xuống cho sự tồn vinh của một hệ thống chính quyền mà họ đã hy sinh xương máu để bảo vệ. Chờ đợi mỏi mòn khiến bà mẹ đã ra đi trong buồn phiền và mệt mỏi. Người con trai trưởng tiếp tục kêu nài để thực hiện di nguyện của bà mẹ, tính đến thời điểm này đã được 15 năm. Một thời gian không thể gọi là ngắn hay quá gấp rút để không thể giải quyết một quyền lợi rất chính đáng của một gia đình có công cách mạng. Và nhất là hiện tại, người con trai đang nhọc nhằn đi gõ cửa quan cũng là người đã hy sinh một phần thân thể cho mảnh đất mà họ đang xin. Sự việc càng trở nên phi nhân nghĩa, phi đạo đức khi lý do của sự trì hoãn cũng như lý do vì sao miếng đất của họ bỗng dưng bị thu hẹp lại là chỉ để phục vụ quyền tư lợi của một số cá nhân có chức, có quyền và có tiền. Nén bạc đâm toạc tờ giấy, nếu không có sự chia chác, bao che của các cán bộ nhà đất, lãnh đạo chính quyền địa phương, chắc chắn không thể nào những mảnh đất đó bỗng dưng bị thu hẹp, cắt xén để trở thành 30 lô đất tồn đọng mà hầu hết các chủ hộ đều đã có nhà cửa kiên cố tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Nếu có chút lòng biết ơn, tất cả bọn họ đã không rơi vào lòng tham vô đáy như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, sự làm giàu bất chính của họ chẳng khác nào đang xâu xé miếng thịt chính đồng loại của mình. Một hành vi chỉ có nơi loài cầm thú hay khi con người đã không còn nhân tính. Quý vị và các bạn thân mến, hương hồn của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em chắc hẳn không thể ngậm cười nơi chính suối khi người con trai trưởng vẫn còn chưa đòi được một mảnh đất để cắm dùi, nói chi đến việc có nơi thờ cúng tổ tiên ông bà hay thắp cho bà một nén nhang gọi là tưởng nhớ đến công ơn của một người mẹ liệt sĩ. Giờ này, có lẽ anh hùng cảm thấy cái danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng chẳng thể làm ấm áp vong hồn của người mẹ vì lòng biết ơn cần những biểu hiện chân thành và cụ thể. Hay có lúc nào đó, nhìn lại tấm thân thương tật của mình, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một vỏ chanh vô dụng đang bị vắt bỏ vì đã được vắt hết nước. Trong cuộc sống, khi mà kết quả của mọi giá trị đều mang tính cộng đồng cao, thì lòng biết ơn như một bằng chứng về một thái độ sống trưởng thành, một nhân cách đẹp. Một xã hội văn minh tiến bộ là một xã hội biết cổ vũ, kêu gọi mọi người thể hiện lòng biết ơn một cách chân thành và hiệu quả. Và ngược lại, trong một chế độ xã hội mà sự vô ơn tồn tại một cách ngang nhiên thì đó là dấu hiệu báo trước của một sự mục rưỡng, suy tàn vì rằng sự vô ơn là cội rễ của mọi thứ tồi tệ trên cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Vừa ăn cướp vừa la làng. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù nước thành viên nào của Liên Hiệp Quốc cũng đặt bút ký tên vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được tổ chức này công bố hồi năm 1948. Trong thực tế, mỗi khi nói đến nhân quyền, thì những nước vi phạm nhân quyền lại luôn đưa ra nhiều luận cứ để biện minh cho những vi phạm của mình. Việt Nam là một trong những nước đó. Tại hội nghị kiểm điểm thường kỳ hoàn vũ của Hội đồng Nhân quyền diễn ra tại Geneva hôm 8 tháng 5 vừa qua, Việt Nam vừa rêu rao những thành quả về việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền của mình, vừa quy trách cho các nhân viên chính quyền địa phương về những vi phạm nhân quyền. Để có một cái nhìn về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, chúng tôi xin được trích đọc một bài viết mới đây của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng trong nước hiện nay. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế giải thích về việc thành lập Hội đồng Nhân quyền như sau. Trước đây, cơ quan phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chỉ là một ủy hội trực thuộc Hội đồng Kinh tế Xã hội. Trong nhiều năm, các nước độc tài ở Á và Phi Châu đã lũng đoạn bằng cách cấu kết với nhau, bầu cho nhau vào ủy hội này và bênh vực nhau mỗi khi bị chỉ trích về lĩnh vực nhân quyền. Hậu quả là nhân quyền chẳng những không được cải tiến mà còn bị chà đạp trầm trọng thêm. Vì lý do đó, vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Liên Hiệp Quốc đã sửa hiến chương, nâng vấn đề nhân quyền lên một tầm mức quan trọng hơn, thành lập Hội đồng Nhân quyền thay thế Ủy hội Nhân quyền. Theo thể thức mới, mỗi 4 năm một lần, các quốc gia thành viên Liên Hiệp phải làm phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền về tình trạng nhân quyền tại nước mình, gọi là kiểm điểm thường kỳ hoàn vũ. Thể thức này đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định vào ngày 15 tháng 3 năm 2006. Theo đó, tất cả 192 nước hội viên đều phải lần lượt trình bày về tình trạng nhân quyền tại nước mình, kèm theo các biện pháp thăng tiến nhân quyền và hoàn thành những nghĩa vụ về nhân quyền. Đây là tiến trình lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới, nhằm mục đích tối hậu là cải thiện nhân quyền tại mỗi quốc gia và nêu ra những vi phạm nhân quyền tại bất cứ đâu. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại Geneva đang xem xét báo cáo về tình hình nhân quyền tại các nước trước khi đại diện mỗi nước trực tiếp phúc trình vào đầu tháng 5 này. Bản phúc trình của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được đệ nạp vào ngày 23 tháng 3 năm 2009. Song song với hai bản phúc trình do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tóm gọn tất cả những khiếu nại hay tố cáo của các tổ chức phi chính phủ về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và của các cơ cấu Liên Hiệp Quốc liên quan đến quyền con người, thông qua các phúc trình hay tố cáo gửi đến Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực xã hội, dân sự, tôn giáo, phụ nữ, trẻ em, v.v. Thí dụ như Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm nghiêm trọng nhân quyền tại Việt Nam và thường xuyên không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Chính sách nhà nước Việt Nam không do các thiết chế quốc gia hoạch định như là chính phủ hay quốc hội mà mọi sự đều do Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định, và Đảng Cộng sản bất cần mọi cam kết với thế giới. Hà Nội một mặt lên tiếng bác bỏ tố cáo này, cho là bịa đặt, và mặt khác lo sợ trước những diễn tiến bất lợi do những tiếng nói từ trong nước dóng lên tố cáo chế độ độc tài đàn áp của Hà Nội. Từ nay cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2009 là ngày đại diện Hà Nội phải ra điều trần trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh mỗi một đợt trấn áp nữa. Điển hình mới đây nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2009, luật sư Lê Trần Luật bị tước vĩnh viễn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động vì lý do vi phạm hành chính và pháp luật. Luật sư Lê Trần Luật là người nhận bào chữa cho các bị can trong vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, ông cho hãng thông tấn AFP biết ông không thể đại diện cho họ bởi cảnh sát đã tìm mọi cách ngăn cản ông đi Hà Nội mà không hề giải thích lý do tại sao, và vì vậy ông không thể biện hộ cho những giáo dân này. Và cuối cùng, trấn áp xảy ra 3 ngày trước khi vụ án phúc thẩm bằng cách đóng cửa văn phòng chính của ông ở tỉnh Ninh Thuận cũng như các chi nhánh khác, gồm có cả chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Luật, chính quyền đóng cửa văn phòng luật của ông là để ngăn cản hỗ trợ vấn đề nhân quyền, dân chủ và gửi thông điệp cho các luật sư khác là hãy liệu mà làm. Ngày 26 tháng 3 năm 2009, khoảng 20 công an đã xông vào nơi cư ngụ của nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ là Phương Nam Đỗ Nam Hải, tịch thu máy vi tính, ổ USB, điện thoại Motorola, modem để kết nối Internet, với lý do là cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, cung cấp và sử dụng Internet. Ông Hải cho biết đây là lần thứ 8 chính quyền đã làm như vậy đối với ông. Và theo ông Hải nghĩ là chính quyền muốn bịt miệng tiếng nói của ông và khủng bố tinh thần gia đình ông, nhằm buộc ông phải từ bỏ đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Ông Hải cho biết ông đã viết vào tờ kê biên tài sản trước khi ký tố cáo. Đây là một hành động ăn cướp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và sẽ không bao giờ từ bỏ lên tiếng tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Bài viết trên đây của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã được cho phổ biến trước ngày 8 tháng 5, là ngày Phái đoàn Việt Nam đọc bản báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền. Trong bản báo cáo, dĩ nhiên, ngoài những lời tự ca tụng về những thành tích bảo vệ và thăng tiến nhân quyền của mình, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh tự bào chữa rằng một số viên chức của chế độ có nhận thức còn hạn chế. Điều này dẫn tới sự thực thi vênh vẹo pháp luật liên quan đến các quyền con người. Lời bào chữa trên đây hoàn toàn trái ngược với các chỉ thị mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi cho các chính quyền và cơ quan ở địa phương. Cứ lấy biến cố tòa Khâm Sứ Cũ và Thái Hà làm thí dụ, thì thấy rõ địa phương có nhận thức còn hạn chế, hay họ chỉ thừa hành lệnh của Trung ương. Kết thúc bài viết, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế lên tiếng: chúng tôi cực lực tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và nghiêm khắc lên án Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc áp dụng công an trị để dập tắt mọi tiếng nói chân chính đòi nhân quyền và dân chủ của dân tộc Việt Nam, đồng thời hình sự hóa những nhân quyền căn bản của công dân và dùng những biện pháp hành chính bá đạo để khống chế những người không đồng ý với đường lối độc tài, phản dân hại nước của Đảng cầm quyền. Khi thi hành lệnh đàn áp của Bộ Chính trị, các cán bộ đảng đã hoàn toàn đi ngược lại những nhân quyền căn bản được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, phủ nhận các quyền được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, chính Hiến pháp Việt Nam cũng bị vi phạm qua các đạo luật về an ninh quốc gia, Nghị định số 38 cấm biểu tình, chỉ thị chống đình công, pháp lệnh số 44 quản chế tại gia, nghị định 97/2008 cấm sử dụng internet vào mục đích chống nhà nước và gây phương hại an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Và cuối cùng, tháng 12 năm 2008, chính quyền lại ra thông tư kiểm soát, kiểm duyệt và hạn chế thiết lập blog. Với ghi nhận trên đây của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế mà chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam nào, cách riêng người Công giáo Việt Nam, cũng đều biểu đồng tình. Chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm, một đệ tử đem đến cho vị thiền sư già, người đã sáng lập thiền viện và dạy dỗ cho nhiều thế hệ thiền sinh, một tin buồn như sau. Thưa sư phụ, đại sư huynh vô định, người môn sinh xuất sắc sẽ kế tục ngày, đã lặng lẽ bỏ đi vào đêm qua. Nghe xong, vị thiền sư già bình thản trở lại với công việc đang làm. Ông chẳng để lộ một mảy may xúc động hay buồn phiền. Người đệ tử lòng chưa hết bàng hoàng, liền hỏi: Thưa sư phụ, sư huynh vô định là đệ tử đầu tiên của ngài. Sư huynh lại đức độ hơn người, có thể gánh vác trọng trách mai này. Nay sư huynh bất thần bỏ đi, sư phụ không thấy mất mát sao? Vị thiền sư già ôn tồn giải thích: Sư huynh của con chỉ dời đổi chỗ ở chứ không bị tiêu diệt, sao gọi là mất mát? Người đệ tử vẫn thắc mắc: Nhưng thưa sư phụ, sư huynh ra đi mà không có lý do chính đáng, nếu mọi người biết được, đệ tử e rằng rồi đây người ta sẽ đàm tiếu nhiều điều, gây tổn hại đến thanh danh của sư phụ. Sư phụ nghĩ sao? Vị thiền sư từ tốn trả lời: Thanh danh thì cũng là hư danh. Người ta sanh ra thanh danh, rồi thì người ta cũng có thể thay đổi nó thành xấu danh. Sao con lại quan tâm? Người đệ tử vẫn chưa hết lo âu. Vậy thì sư phụ không lo cho sư huynh sao? Liệu sư huynh có an lạc khi rời bỏ nơi này chăng? Thiền sư trả lời: Sư huynh con phải thấy rằng tâm không còn an lạc khi ở đây thì mới ra đi. Ta chẳng hề lo lắng. Nơi nào an lạc, ắt ấy là nhà con ạ. Người đệ tử vẫn chưa hết ấm áp. Thưa sư phụ, xin cho con hỏi một câu cuối. Sư phụ không thấy một chút khó chịu nào hết khi sư huynh con làm một quyết định quan trọng như vậy mà không hề bàn bạc với sư phụ chăng?
Vị thiền sư già cười một cách hiền hòa. Con ơi, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn sự an lạc của mỗi chúng sanh. Con nên nhớ rằng con phải tự mình đi tìm an lạc cho chính mình. Ta hiểu và cảm thông với sư huynh của con. Con nên nhớ rằng trong cuộc đời mỗi người có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác ngoại trừ với chính cái tâm của mình. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi đi vào cuộc tử nạn, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra cho các môn đệ, Đấng phục sinh cũng luôn chào chúc bình an cho anh em. Bình an quả là món quà quan trọng nhất mà Chúa Giêsu phục sinh mang đến cho con người. Có tất cả mà chẳng có bình an, thì cũng kể như trắng tay. Nhưng dĩ nhiên, sự bình an mà Đấng phục sinh ban tặng cho chúng ta không phải là một món quà từ trời rơi xuống. Nó cần được con người tìm kiếm, đón nhận và chiến đấu để bảo vệ. Tự trung thì Chúa Giêsu đã nói bình an của Ngài không giống như bình an mà thế gian ban tặng. Thật vậy, chẳng có ai mang lại sự bình an đó cho chúng ta. Sự bình an ấy đòi hỏi nơi con người sự quyết tâm và chiến đấu liên lỉ trong bản thân. Nó thường là một đánh đổi với những danh vọng hão huyền của thế gian. Có khi phải can đảm mất tất cả, con người mới có được sự bình an ấy. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được bình an khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng con luôn khắc khoải tìm kiếm sự bình an. Xin cho chúng con cảm nhận được sự bình an mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng cho chúng con. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước tức là 9.670 kilojoule. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilojoule. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilojoule. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilojoule. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilojoule. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.